18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 5 cuối cùng chú ba của chị cũng đến trao đổi vài câu. Chú ba lái xe về để lại chiếc xe Vespa màu vàng cổ, nhìn bụi xưa nhưng nhìn rất con gái. Tính tiền xong, chị kéo tay tôi đi ra cổng giữa ánh mắt nhìn theo của bao nhiêu người trong cà phê. Cũng may đây là chị tôi, chứ nếu người tôi kêu bằng em thì hóa ra mang nhục rồi à. Chị cao thật cộng, thêm đôi giày cao gót nữa. Chị cao hơn tôi gần cái đầu A còng. Người ta cũng không thể gọi tôi là đại gia được vì tôi quá lùn. Quá nhỏ con và mặt mũi quá nót chẹt, hình như nhiêu cái xấu trời ổng dồn dô hết tôi thì phải. Dù sao cũng cảm thấy hãnh diện vì tự nhiên có một người chị xinh đẹp như thế này. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe chắc cũng đang nhìn hai đứa vì chẳng biết đứa nào sẽ chở đứa nào. Đấu tranh tư tưởng một hồi, chị khều khều tôi nói nhỏ. Nè, nhà ngươi chở ta đi sắc, chị người lớn mà, nhưng nhà ngươi là con trai biết, mà xe này xe chị thì xe của chị, nhưng đuối lý chứ gì, thôi chở nhóc đi, nhóc có biết đường xa gì đâu chị, chỉ đường cho, khích ngộ sao nhất quyết không chở nhóc vậy, tại, mệt quá, tại người ta không biết chạy. Xe y, hả, không biết chạy xe tôi lại muốn đột quỵ thêm lần nữa, cái xe lún sũn. Người thì cao mà nghĩ sao chạy không được chiếc xe này, nhưng thấy lái xe được mà thì xe kia nó nhiều bánh, xe này có 2 bánh, sợ lắm rồi, hiểu, thôi lên xe đi chị tiểu thư, he he, chị là nữ hoàng, không phải tiểu thư nha, nói nhiều, giờ đi đường nào đó, quẹo qua cái nhà thờ vòng ngược lại, chạy đi từ chỉ cho. Chị ngồi lên xe, tay vịn vai và tôi siết ga nhẹ chạy đi. Xe này xe con gái, chạy cũng hơi khó, loạng choạng chút tôi cũng quen. Thiệt tình áp lực nặng nề quá. Tuy là chị em nhưng khoảng cách giữa chị và tôi xa nhau quá, làm sao để lấp đầy đây. Vòng vo hồi lâu chí chóe cãi nhau vụ lộn đường. Tôi thì không biết đường, nhưng tôi dám cá nãy giờ chị của tôi chỉ đường đi vòng lạc ít nhất 3 lần, đổ mồ hôi hột, cuối cùng cũng tới Hùng Vương Plaza. Nhóc thề với chị là mai mốt không có đi chơi xa, mệt muốn chết, chị cũng mệt nè, mình đi xem phim đi nhóc. Phim hả, nhưng kiếm nước uống đã, lên giặt mua nước vào vừa uống vừa xem luôn, vậy hả, ừ thì đi, chị làm chủ hết nha, nhóc không có rảnh đâu, biết rồi ông hai lúa mà có người chơi chung, xí, tại thấy ngươi, thấy sao, không, thấy ghét khó hiểu. Kéo nhau lên Megastar, hai đứa ngồi thở, chưa từng thấy cái thang máy nào đông như hôm chủ nhật, thiếu điều tắt thở, thêm cái bàn nào xịt dầu thơm mùi rất là kinh dị. Chọn một phim hành động kinh dị để xem, không nhớ là phim gì vì vào đó thực sự chẳng xem được gì nên không có ấn tượng về cái phim, lý do thì chút sẽ biết. Mua vé xong lại kéo nhau qua mua đồ ăn. Chọn một phần combo với 10 sâu cá viên chiên, tôi chẳng ưa cái mùi bắp tí nào, chỉ thích cá viên với ly coca thôi. Chưa tới giờ chiếu phim nên hai đứa ngồi một góc để nghỉ mệt và ăn, đưa sâu cá viên lên chưa kịp bỏ vô họng thì đã không cánh mà bay. Nhìn qua bên cạnh thì ra thủ phạm cướp miếng ăn ngay miệng mình là chị, cướp đồ ăn của người ta xong còn người tủm tỉm cười cái mặt nghiêng nghiêng lên, thấy ghét lắm, ai cho ngươi ăn, sâu này là của ta, có khắc tên không mà của ta của ngươi, nhóc đang ăn mà, không cho ăn, ăn bắp kìa, ghét bắp. Đưa sâu cá viên đây, hi hi, không, con trai phải biết ga lăng, dẹp đang đói, có đưa không không đó vậy thì nhóc cướp. Tôi cười rùi nhàu vô giật lấy sâu cá, lúc này tôi quên mất khoảng cách giữa hai đứa, tôi chỉ biết rằng trước mặt giờ mới đúng là chị của tôi, người hàng ngày vẫn cãi nhau, tranh nhau với tôi mọi thứ trên mạng. Hai đứa giành nhau có một sâu cá viên chiên mà làm náo động cả khu vực ngồi chờ của Megastar. tôi cầm lấy hai tay chị kê miệng vô tính cắn thì chị hốt nguyên nắm bắp giang nhét vô họng tôi rồi chạy vòng qua góc bên kia đứng trêu tôi đồ khủng tính cắn ta hả? Chầm NGS ẹn bắp lập tức tôi phun hết bắp ra ngoài lao về phía chị vật. Chị xuống ghế, loại ghế dài này thì trả sâu cá đây. Buông ra, bớ người ta, không trả trọt lét à, dám, không, tạo hình phù mỏ, tôi một tay cầm lấy tay chị, một tay trọt vào hông chị cười ngặt nghẽo, thế là hai đứa lăn từ trên ghế xuống đất, chọc qua chọc lại, la, hết cười, và tự nhiên tôi nghe tiếng ai đó gọi nhỏ nhỏ, anh chị ơi. Xin lỗi, tôi dừng lại, chị cũng dừng, nhìn lên, nhìn xung quanh, ai cũng đang nhìn hai đứa. Cái giọng nhỏ nhẹ anh chị ơi là của một cô nhân viên trong trang phục màu đỏ, chết cha, lo giỡn, quên mất vụ đang ở nơi công cộng và chị với tôi đang vô tư đóng phim cuồng loạn giữa bàn dân. Thiên hạ, xung quanh nào là bắp, nào là cá viên, nào là nước coca văng khắp mặt đất, hết can đảm nhìn xung quanh, tôi chuyển qua nhìn chị cũng nhìn tôi, hai đứa bỗng phì cười khúc khích vội vàng đừng dậy, tôi gãi gãi đầu nói với chị nhân viên yêu quý chị, .CSO tụi em xin lỗi, cái người kia dọn bắp đi, tôi quay qua nói. Với chị rồi tiếp tục quay lại nói với nhân viên, xin lỗi, hì quên mất tại, mong anh chị đừng đùa quá mức nữa ạ, đây là nơi công cộng, chị nhân viên vừa cười vừa nói, tôi cười hì cắt lời, rồi, không có lần sau đâu, chị thông cảm hen, để tụi em dọn, nói rồi tôi lui cui cùng chị dọn qua loa, vội vàng cái chiến trường nhỏ giữa những ánh mắt ngạc. Nhiên và lời bàn tán, tiếng cười khúc khích trêu chọc nửa, chị nhân viên gọi một người nhân viên vệ sinh lại giúp hai đứa, xong xuôi tôi vội kéo tay chị chạy về phía WC, mắc cười nhưng không dám cười lớn, hít tại nhóc, trời ơi xấu hổ quá, vừa nói chị vừa bịt mặt quay vô tường. Hì ai biết tại chị kìa, tại nhóc ấy, mệt chị cũng hay quá, giỡn sung thấy ớn, hu có biết đâu, quên mất tiêu, ha giờ coi phim nữa không tôi cười gỡ tay chị ra khỏi mặt, coi thì coi, không mắc cỡ hả, trong rạp tối thui chắc hổng ai nhận ra mình đâu vậy, giờ sao thì vô phòng chiếu trốn đi chờ tới giờ luôn, còn có 10 phút mà vậy đi khoan, gì nữa, nhìn nè, dơ đồ, dơ tay chị hết rồi nè, chị xòe tay trước mặt tôi thui vô WC rửa đi, chải lại tóc nửa kìa, á chết cha, cái giỏ sách của chị đâu, chị không biết, chết rồi đứng đây để nhóc kiếm, à mà thui vào WC rửa đi nhóc kiếm được rồi, nè, mua nhớ nước uống với bắp đi nghen, tôi chạy ngược trở lại chỗ giỡn hối nảy, may quá, chị nhân viên tốt bụng, đang cầm giỏ sách nhìn tôi cười dạ, cảm ơn chị, tôi lúng túng gãi đầu. Hi thiệt hết nói nổi anh chị, tôi cười trừ rùi quay qua quầy bán nước, chị .CSOM một phần giống hồi này, cái chị nhân viên nước vừa cười vừa lấy nước với bắp cho tôi, chị nhân viên kế bên nói qua hay anh mua luôn hai phần đi, mất công chút giỡn khỏi mua lại, ha, cả đám nhân viên với khách đứng cười phá lên làm tôi muốn độn thổ luôn. Thôi, không dám giỡn nữa đâu he, tôi ôm hai ly nước với bịch bắp chạy ào đi kiếm chị, vừa thấy tôi chị đã cốc vô đầu tôi rủi cười cho chết, hai đứa kéo nhau vô rạp kiếm chỗ, ngồi, phim cũng bắt đầu chiếu, lại giành nhau bịch bắp, không nhờ cái bà ngồi kế bên quay qua nhắc nhở chắc cái màn giỡn hồi nãy lại tái diễn nữa quá, vậy là im lặng xem phim. Hơn một tiếng rưỡi trôi qua, phim cũng bắt đầu kết thúc mà tôi chẳng hiểu nội dung là gì và cũng chẳng nhớ được phim đó là phim gì, đơn giản, tay, vai trái tôi giờ toàn là vết móng tay, vết cắn của chị, lần đầu tiên trong đời tôi phải chịu cực hình suốt hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi đoán chắc phim đó mang tiếng hành động chứ cũng kinh dị lắm đây, nên hậu quả của nỗi sợ là vậy nè, ra khỏi rạp hai đứa kéo nhau đi ăn pizza, đút cho nhóc sẵn đi. tại sao ta phải đút cho ngươi, nè tôi chìa cánh tay chi chít vết thương ra cho chị xem, thì sao, coi phim gì, bấm, cắn nga, cứ như muốn ăn thịt nhóc ấy, hì hì, tại chị sợ chứ bộ. Dậy sao không tự bấm mình, chị là nữ hoàng mà, nhóc con đừng có phân bì hoài, ăn đi, không chị ăn hết dáng chịu, èo, ăn một mình giết rồi mập thù lù cho coi. Xí, khỏi lo cưng, chị mập nhưng tấp nập người theo nghen, pê hít thua a yêu uy nói gì cũng nói được hết á, tôi giơ tay đầu hàng, ăn xong, làm ẩm cái quầy pizza của người ta xong. Chị bắt tôi đi dạo vòng vòng xem quần áo, trang sức ở tầng 1, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều đồ đẹp và sang trọng như vậy. Chị đi trước, tung tăng hết xem cái này đến thử cái kia, sau lưng lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Tôi nhỏ xíu, lạc lõng đi theo nhìn chị, tôi chẳng dám nhìn xung quanh hay xem bất cứ thứ gì vì giá của chúng hoàn toàn nằm rất xa ngoài khả năng của tôi. Đi vòng vòng chán, chị dẫn tôi đi chơi bowling, chơi bia, gắp thú, bắn súng, thải banh và cả trò thú nhún a còng vui vẻ đùa giỡn với nhau quên cả tam. Mới đó đã 4 giờ chiều, cũng đến lúc chị và tôi tạm biệt nhau. 5 giờ 30 tôi phải về quán làm nữa mà. Ngồi nói chuyện linh tinh được một lúc thì chú ba, tài xế nhà chị, lái xe ra tới, chờ tôi lên xe bus xong chị mới bước vào xe lái đi. Tôi quay lưng nhìn theo bóng chị, mãi chơi, tôi quên mất cả thế giới của chị và tôi khác xa nhau như thế nào. Chị bước lên xe, cứ như chị bước chân lên một thế giới khác ấy, kiêu sa và sang trọng quá, vậy mà không hiểu sao chị lại quen được với tôi, và có cả một ngày nghịch đã đời như vậy nữa. Dòng suy nghĩ cuốn tôi đi. SG dần về tối, tôi bước xuống xe lao ngay vào quán, ông Kha mặt mày nói trách vài câu cho có lệ rồi thôi, tôi vào thay đồ rồi trở ra vị trí cũ của mình tiếp tục công việc phục vụ. Hôm nay chơi với chị, hai đứa cộng lại cũng kha khá, riêng tôi đi tong nửa tháng lương. Lo tính toán tổn thất, tôi suýt đứng tim bởi một tiếng nói lạnh lùng ở góc bàn. Không cần nhìn tôi cũng biết là bàn của con nhỏ hay ngồi. Yêu lết con này vô duyên. Tôi đi làm trễ liên quan gì, con nhỏ cũng có phải hẹn hò gì đâu mà bày đặt du du lây lây. Tôi giật mình thì giật mình, nhưng cũng chỉ quay qua nhìn con nhỏ một cái, cười mỉm, rồi đi thẳng tới quầy trà. Làm được một chút thì tôi thấy ông quản lý dề dề lại ngồi nói chuyện với con nhỏ. Cha này nhanh thiệt, mới đó mà làm quen được rồi. Bắt gặp ánh mắt con nhỏ đang hướng về tôi, chẳng giật mình, tôi lạnh lùng quay đi làm việc khác. Tôi là vậy, khi quan tâm thì sẽ hết mình, còn ngoài ra tôi đều thờ ơ với tất cả.